Thì câu thứ hai là trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, oai nghi nào là thù thắng nhất mà oai nghi nào là tối ưu nhất? Ai biết? Ai biết oai nghi nào là thù thắng nhất? Anh huynh trưởng à, oai nghi nào là thù thắng nhất? Thì quý Phật tử biết rằng á, trong bốn quan nghi nhà thường thường nói á, là đi, phải không? Đứng, nằm, ngồi. Mà trong ba quan nghi đi, đứng, nằm, ngồi á, là nó hổ tương cho cái ngồi. Mà cái ngồi là nó hổ tương cho đi, đứng, nằm. Quý Phật tử nhớ rằng á, cái tu thiền này á, nó rất là tối ưu quan trọng. Cái người sơ cơ của mỗi con người chúng ta là cái ngồi á. Trước tiên cái ngồi là cái thù thắng nhất. Tại sao chúng tôi dám nói trước tiên cái ngồi là thù thắng nhất? Thiền sư Đạo Nghiên ngài khẳng định như thế này: giả như có mười phương chư Phật dùng cái trí vô tận để mà tìm xét cái công đức một người ngồi thiền thì tìm cũng không được cái công đức người ngồi thiền. Tức là trong lúc tổ thiền á, mà cái cảnh giới mười phương chư Phật dùng cái trí vô tận để tìm xem cái người này công đức như thế nào cũng bạc vô, tức là không có tín hiệu luôn. Có nghĩa là ngài nói cái công đức ngồi thiền rất là thù thắng, bởi vì trong khi mình ngồi thiền là mình đang tập làm Phật. Quý Phật tử phải nhớ điểm đó nha. Cho nên thiền sư Đạo Nghiêm khẳng định rằng một giờ quý Phật tử ngồi thiền tức là một giờ làm Phật, mà hai giờ mình ngồi thiền là hai giờ mình đang làm Phật. Nhớ kỹ đó, mình đang ngồi thiền là mình tập làm Phật, tức là mình đang đi trên con đường của mười phương chư Phật. Mình chưa thành Phật nè, mình chưa làm tổ nè, mà mình đang đi trên con đường gì? Từ bi và trí huệ của mười phương chư Phật. Quý Phật tử không hiểu chứ mình ngồi thiền một thời gian á, một là cái tâm ngã mạn mình dứt, hai là cái tâm gì nữa, hai là cái tâm cống cao, tâm tham dục mình càng ngày càng giảm. Cho nên cái phương pháp ngồi là thù thắng nhất. Cho nên á, quý Phật tử nhớ rằng á, trong kinh Pháp Cú Phật dạy như thế này, Phật nói khẳng định luôn là ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Có nghĩa là Phật ca ngợi về thiền định rồi. Rồi sao nữa? Dẫu sống 100 năm ác tệ không thiền định tốt hơn sống một ngày có tệ tu thiền định. Có nghĩa là sao? Mình giàu cho mình sống 100 năm luôn mà mình chưa một lần nào ngồi thiền, chưa biết con đường thiền là gì, thì không bằng một người sống chỉ một ngày thôi mà biết được cái cảnh giới thiền định, biết được trì trai giữ giới. Quý Phật tử vào đây một ngày là quý Phật tử đã gieo trồng căn lành rất nhiều đời nhiều kiếp rồi nha, chứ không phải ngày hôm nay quý Phật tử ngồi mình dưỡng dân. Bởi vì mắt phàm mình á, con mắt thứ ba quý Phật tử chưa mở, con mắt thứ ba có nghĩa là con mắt bát nhã đó chưa mở. Mình tưởng là rằng ngày hôm nay mình đến đây mình ngồi thiền là tự nhiên, nó không có gì hết. Nhưng mà cái gì nó cũng đều có nhân duyên, cái gì nó cũng đều có cái nhân ngày xưa mình gieo, bây giờ cái quả quý Phật tử gặt. Ngày nay quý Phật tử vào đây ngồi thiền tụng kinh sám hối là quý Phật tử giữ giới không? Có giữ giới không? Vào đây có sát sanh không? Đâu có sát sanh, có nghĩa là trì giới tu thiền định. Bây giờ tôi nói quý Phật tử đừng có sợ nha. Sợ giả như á, mình tu đừng sợ nha. Giả như mà chiều nay mà quý Phật tử về nhà trúng gió chết, bảo đảm cũng đừng có sợ. Khổng Tử nói á, sáng nay nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Chứ phải chuyện đơn giản phải không? Chiều nay mà về nhà quý Phật tử lỡ ăn uống dịu biết trúng gió, bảo đảm sanh thiên nếu chưa giải thoát. Rõ ràng sợ không? Hả? Bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm nay là mình sống chỉ có một ngày thôi mà mình trì giới tu thiền định. Rồi sao nữa? Dẫu sống 100 năm mà ác tệ không thiền định tốt hơn sống một ngày có tệ tu thiền định. Tôi nói thiệt cho quý Phật tử nha, quý Phật tử ở dưới này á, nói về cái trí thế gian thì chưa biết quý Phật tử ở ngoài làm gì. Có khi người làm bác sĩ, kỹ sư tôi không biết. Nhưng mà toàn bộ quý Phật tử ở dưới này đa phần đều là người có trí huệ, tin không? Hả? Có chứ. Nếu mà ngày hôm nay quý Phật tử không có trí huệ thù thắng của thánh pháp, là quý Phật tử bảo đảm không vào đây chịu khó nghe pháp tu học. Ngày hôm nay là mình đi làm cái gì? Hả? Chẳng hạn như mình hưởng gì? Hưởng ngũ dục của thế gian. Còn ngày hôm nay mình vào đây là đi trên con đường của sức thế gian, tin không? Hả? Không tin thì nửa tháng vào đây ngồi là biết liền à. đây là con đường của sức thế gian chứ không phải là con đường của thế gian nữa. Đây tôi khuyến khích cho quý Phật tử, nhưng mà tôi thấy được, mà tôi thấy được tôi phải nói cho quý Phật tử biết. Đây là quý Phật tử đang đi trên con đường của sức thế gian, cho nên cái gì? Cái ngồi là gì? Cái ngồi là thù thắng nhất. Chắc quý Phật tử không phải tin đâu, bảo đảm. Nói ông này ông nói dễ tin cái gì, phải không? Không tin hả? Không tin thì tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện, phải không? Trong kinh Pháp Cú kể lại có cái ông pháp sư này rất là giỏi, Cô Thi La đó, giỏi lắm. Tức là ngài thuộc Tam Tạng Kinh Điển, ngài rất là thuộc. Nói những bộ kinh này ra ngài thuộc, nằm ở đâu, trang số mấy. Và dưới hội chúng của ngài là có 500 vị, sau một thời pháp là 500 người này chứng quả vị A-la-hán hết. Thì quý Phật tử biết rằng cái biện tài của ngài rất là quy diệu mà nổi bật trong cái hàng thánh chúng của Đức Phật, nhưng mà thiệt ra ngài chưa chứng quả vị gì hết. Đến một cái quả vị mà đầu tiên nhất của người cư sĩ là kiến đạo tu đàng hoàng, ngài cũng chưa chứng luôn. Ngài chỉ gì, chỉ thuộc gì thôi, giống như tôi vậy này, phải không? Nói thuộc ngài chưa cái gì hết á. Thành ra một lần mà Đức Phật bảo ngài làm cái gì á, nói sao này ông sư rỗng vào đây ngồi với ta. Rỗng là gì hả? Rỗng có nghĩa là cái thùng rỗng mà kêu to đó, nói được nhưng mà hành thì chưa được. Cho nên một hôm ngài buồn lắm, ngài nói Đức Thế Tôn á, là từ kim khẩu của Đức Thế Tôn nói ra là gì? Là sơ thiện, là trung thiện, là hậu thiện, tức là ba thời thì bà thiện hết. Nhưng mà ngày hôm nay Đức Thế Tôn nói mình á, là chắc chắn mình là ông sư rỗng đúng. Thì cuối cùng ngài buồn quá, ngài bỏ rồi đại chúng, giải tán hết pháp hội. Ngài vào rừng sâu để mà ngài tìm cách ngài tọa thiền tu tập. Thì ngài đến một cái hội chúng đó, đến để mà xin dạy về cái pháp thiền đó. Ngài nói như thế này: này các tôn giả, xin làm ơn làm phúc chỉ cho tôi về một cái pháp thiền để tôi tu học. Thì trong hội chúng nó nói như thế này: con là ngày xưa là đệ tử của thầy, ai mà đệ tử dạy cho thầy được. Thì cuối cùng 500 vị làm sao, 400 bao nhiêu người, là 99 người không ai dám dạy hết. Cuối cùng có một vị sa di mới 7 tuổi thôi, mà vị này chứng A-la-hán rồi, đến năn nỉ quá. Thì vị sa di nói như thế này: bây giờ thầy là một người giáo thọ mà thanh niên nữa, bây giờ con nói sao thầy nghe? Thì lúc này là ngài pháp sư rỗng đó nói như thế này: bây giờ mà ngài bảo con nhảy xuống nước, nhảy vào lửa, chắc chắn là nói là con nhảy liền. Nói nhảy vào lửa là chắc chắn con nhảy liền, bởi vì cái lời của ngài nói ra là con phải tin, mà từ cái tin đó con tu học mới được. Thì vị sinh viên này nói: chắc thiệt không á? Thôi bây giờ tôi không kêu ngài nhảy vào lửa, bởi vì nhảy vào lửa chết sao tu, phải không? Bây giờ sẵn cái ao nước nè, bây giờ kêu nhảy xuống là nhảy, phải không? Thì cuối cùng rồi kêu nhảy xuống, ông nhảy xuống, nhảy lên, ông nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống, quý ông tự biết mấy lần không? 7 lần. Mà một vị giáo thọ sư nổi tiếng trong pháp hội Đức Phật mà bị một người sa di 7 tuổi kêu nhảy lên nhảy xuống là cái tâm ngã mạn còn không dứt. Mà chính cái tâm ngã mạn dứt là gì? Là lúc này mảnh đất yên nguyên đang đón chờ cái thực tại. Và quý tử nhớ đi đó, mình tu mà còn trong tâm còn ngã mạn, còn thấy mình giỏi hơn người khác là thực tại đóng bích. Quý Phật tử nhớ điểm đó. Sở chi chướng là gì hả? Thường thường nói sở chi chướng á, sở chi chướng là che lấp Phật tánh, mà phiền não chướng là che lấp niết bàn. Quý Phật tử nhớ đến đó nha. Có nghĩa là sở chi chướng là cái hiểu biết của mình á về Phật pháp, về thế Phật, mà quý Phật tử nhiều quá là che lấp đi cái tự tánh thanh tịnh của mình. Mà phiền não chướng là che lấp đi gì? Tự tánh niết bàn. Nhớ kỹ đến đó. Hai cái đó mà quý Phật tử còn chắc chắn tu học vô ích. Cho nên cuối cùng rồi, cái vị sa di này mới chỉ như thế này: ngày xưa ở ngoài đời á, tôi có chơi giới đó, quý tử biết con giới không? Tức là trừ là 6 cái lỗ, mà bây giờ tôi đóng bít hết 5 cái lỗ, còn 1 lỗ nữa là như thế nào? Thì cái vị pháp sư này nói: thưa tôn giả, lời như đó là đủ rồi. Tức là cái người có trí nói ra biết liền. 5 căn là gì? Là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân. Đóng bít hết còn 1 căn là gì? Là ý căn như phương pháp bên lẽ, phải không? Chẳng hạn như quý Phật tử ngồi thiền yên tĩnh là gì? Là đóng bít hết 5 căn. Chỉ còn 1 căn duy nhất. Thì sau khi mà cái vị này ngồi thiền rồi á, thì Đức Phật từ xa thấy được, mới hóa ra một vị Phật đến nói một bài kệ như thế này: tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt. Biết con đường hai ngã, người ấy vượt thoát cái có và cái không. Có nghĩa là mình mà tu thiền á, thì trí huệ nó tăng trưởng, mà bỏ thiền á, thì trí huệ nó không có tăng trưởng. Thì cuối cùng rồi, quý Phật tử thấy không? Cái ngồi là cái thù thắng nhất, nó trợ duyên cho ba cái đi đứng nằm. Cho nên ngày xưa, đây tôi cởi ra cho quý Phật tử thấy được rằng cái ngồi là tại sao tôi khẳng định cái ngồi là thù thắng nhất. Ngày xưa tôi làm nhà khách ở Thường Chiếu á, có một cái người này đến nói như tôi như thế này: bà thầy, con theo cái phương pháp của bà Thượng 20 năm rồi, theo rất là lâu, mà con thấy cái đường hướng của bà Thượng chuyển dương á, là trước là gì? Là Tổ Đạt Ma, sau là ai nữa? Tổ Quỳ Cả, ba là Lục Tổ Quỳ Năng, phải không? Và Sơ Tổ Trúc Lâm tại Đầu Đà. Có nghĩa là lấy bốn cái mốc đó làm cái nền tảng, mà Lục Tổ Quỳ Năng mà ai ngồi thiền á, khỏi cái thù, ông cháu ngồi thiền, đồng ý không? Nhưng mà tại sao bây giờ bà Thượng trên Trúc Lâm là cho ngồi tức ba thời? Như vậy ngồi thiền mới chấp trước hay không? Quý tử trả lời sao? Hả? Trả lời mà mình lắc đầu mà nói không chấp trước thì ta uống thuốc đó cũng hết bệnh, phải không? Tôi cho thuốc đắng lắm, quý tử thông cảm nha. Tôi nói như thế này: nếu như anh ra ngoài đường á, anh thấy một người này khác phái với anh á, mà tâm anh không có động tâm giấy nhiễm gì hết á, về nhà đối với sắc thinh hương vị xúc pháp mà anh không tánh nhiễm á, thì ngay trong giờ phút thực tại này Phật cũng không có hà hút chi thiền. Mà ngay trong giờ phút này anh tắm say ngũ dục, anh thèm muốn về thế gian á, thèm muốn về ngũ dục, thèm muốn về tài, về sắc, về danh, về lợi á, thì một ngày anh ngồi 24 tiếng đồng hồ cũng chưa đủ, thì người đó chấp thuận với tôi đúng. Và từ đó về sau người này nỗ lực tu thiền rất có kết quả. Quý Phật tử thấy không? Cho nên cuối cùng rồi, cái ngồi là cái thù thắng nhất. Bây giờ quý Phật tử đến đây nghe, chỉ là nghe thôi, mình hiểu thôi, nhưng mà cái gạn lọc tham sân si là chính mình phải tổ thiền. Để làm gì? Để có một cái năng lực thù thắng, đó là chất liệu sống vào cuộc đời này. Cho nên ở đây chúng tôi ngồi một ngày nhiêu? Có khi ba thời, có khi hai thời. Để làm cái gì? Để nhìn rõ được bộ mặt thật xưa nay của nó là gì, cội nguồn vọng tưởng là gì, thì cái ngồi lại với Phật tử mới định tĩnh mới thấy rõ được. Còn đi đứng nằm ngồi là cái chuyện đằng sau. Thiền sư Lâm Tới, thiền sư Hoàng Bá, các ngài mà ngộ đạo á, quý Phật tử đừng có nghe thế nào là Phật, ba con gai là ngộ phải nha. Đừng có học thiền kiểu gì là thua, hỏi thế nào là Phật, ba con gai cái ngộ cái nghe vậy là xong phải. Thiền sư Lâm Tới á, trước khi vào thiền là lực tâm, tướng tâm là ngài đã thấm nhuần rồi. Đến mức độ mà ngày vào á, cái quan nghi phép tắc mô phạm của thiền sư Lâm Tới á, mà Trần Tôn Túc một khi nhìn thấy rồi nói như thế này: đây là bậc pháp khí, nếu mà mài vũ là sau này là cây tùng lâm kê mét trong thiên hạ. Chứ không phải chuyện mà đơn giản nghe nói thế nào là Phật, ba con ra cái ngộ cái mình nghe tưởng gì à, giỡn nó cũng phải. Tu tập sám hối nhiều năm, tụi tôi tu mười mấy năm trời mà không dính dáng gì hết, phải không? Cuối cùng phải tu thôi. Nhiều khi mình tưởng cái đó là mình xong rồi, nhưng mà cái thức lưu trú mình nó còn thầm thầm trong này. Quý Phật tử tưởng nó không phải, gặp duyên đụng cảnh tự nhiên mình hỏi sao hỏi si, cái mình đủ thừa cái pháp mà tái minh, phải không? Mình phải gạn lọc rất là nhiều năm. Trong kinh Lăng Nghiêm nó Phật ví dụ như thế này: chẳng hạn cái ly nước này là đục, phải không? Quý Phật tử bỏ nằm xuống đây này thì 5-10 phút thì nó lắng gì, cấu cạn dưới này, gọi là gì? Mới hàng phục khách trần thôi, chứ chưa hàng phục được cái căn cội vô minh phiền não. Chừng nào quý Phật tử lấy nước này đổ vào cái nước, cái ly thứ hai á, mà quý Phật tử xúc thoải mái luôn, nhưng mà cái ly này không có thấy đục á, thì đó mới là diệt đi cái gì, chuyển hóa từ tham sân si thành giới định rồi. Còn cái này sao? Mình thấy nó lóng lặng, mình tưởng yên rồi, quý Phật tử gặp cảnh sốc lên thì sao? Đục ngầu nổi lên, tham sân si cũng như cũ á, phải không? Cuối cùng phải tu, mà đừng có nghĩ rằng tu một ngày một giờ là xong. Nhiều người mà ta ngộ sớm á, là trong quá khứ ta đã tu rồi, còn mình mới bao. Bây giờ mình cứ đi bình thản mà tu tập, được ngày nào mình thấy được lợi ích ngày nấy, đó là đúng. Đó.